Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý khán giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biệt Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý thính giả có thể phân biệt đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay, trong loạt bài Phân Biệt Đức Tin, chúng ta đến bài số 25 và là phần 4 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng về vấn đề rất thực tế với đời sống đức tin của chúng ta. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giê-rơ nhì, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 11 để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ, phần 4. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy, hỏi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Nhưng ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ và đi sâu thêm vào trong một vài khía cạnh của bài học Chúa có còn chữa bệnh đuổi quỷ. Chúng ta nhắc lại rằng vấn đề chữa bệnh ở đây không phải là vấn đề chữa bệnh tổng quát bình thường, nhưng câu hỏi đặt vấn đề là Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh tương tự như những dữ kiện trường hợp ghi lại trong Kinh Thánh. Chúng ta đặt vấn đề đuổi quỷ song song vì liên hệ đến nguyên tắc thẩm định dấu kỳ phép lạ, nhưng chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề đuổi quỷ trong các phần tới sẽ học trong tương lai. Bây giờ tôi xin tóm tắt lại một vài điều căn bản mà chúng ta đã thiết lập trong các phần đã học dưới đề tài Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ. Thứ nhất, chúng ta đặt lại trọng tâm và mục đích chính của sự cứu chuộc chúng ta mà Đức Chúa Trời đã thẩm định từ trước khi sáng thế, đó là cho chúng ta trở nên giống như con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 28-29: Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Thứ hai, tiến trình mà Đức Chúa Trời dùng để thánh hóa tấm lòng con dân Chúa để trở thành giống con Ngài là lời Kinh Thánh trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Chúa Trời cũng dùng hoàn cảnh, thách thức của cuộc đời, trong đó có sự đau yếu của thân thể, để làm thành mục đích của Ngài. Giê cơ đồng 1 câu 2 tới câu 4 nhắc nhở lại cho chúng ta: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại lẽ thật này, đó là chúng ta là những kẻ được cứu rỗi thì vui mừng trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ sẽ hiện ra làm thành tựu tất cả những mục đích của đức tin. Nhưng ông nói tiếp, anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Cả tác giả Gia-cơ và sứ đồ Phi-e-rơ đều dùng chữ thử thách trăm bề, thử thách mọi bề, mọi khía cạnh, và chắc chắn trong đó có khía cạnh của vật chất, của vấn đề đau ốm thân thể. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại vấn đề đau ốm thân thể là vấn đề bình thường tự nhiên của đời sống con người. Chúng ta trong thân thể này không ai sống đời, thân thể bề ngoài sẽ hư nát, chúng ta ai nấy rồi sẽ chết. Thì làm cách nào để chết, để được về với Chúa? Dĩ nhiên có một số người sẽ chết trẻ, sẽ chết vì tai nạn. Và những người nào không chết trẻ, không chết vì tai nạn hay những sự rủi ro bất thần xảy ra thì sẽ chết vì thân thể này không còn hoạt động nữa, sẽ vì bệnh hoạn, vì tiến trình hư nát, bụi đất trở về bụi đất, chờ ngày sống lại trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại lẽ đạo này trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 16. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Và ông so sánh thân thể như là một cái nhà tạm ở trên đất đang bị đổ nát, và chúng ta trông đợi một thân thể mới được biến hóa khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, hay khi chúng ta là những người đã chết được sống lại để gặp Chúa trên không trung. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trong đoạn 5 câu 1 tới câu 5. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, Đấng đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Sẽ có ngày mà tất cả sự đau ốm, hư nát, đổ nát của thân thể này được giải quyết. Đó là ngày mà chúng ta được biến hóa để có thể sống với Chúa đời đời. Nhưng đó không phải là điều mong đợi hay là mục đích bây giờ trong cuộc đời của chúng ta trên thế giới này. Vì thế điểm thứ ba cần nhấn mạnh đó là những phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những phước hạnh đem chúng ta hướng về Đức Chúa Trời, hướng về thiên đàng, hướng về khía cạnh thiêng liêng của sự liên hệ đối với Chúa. Ephesos đoạn 1 câu 3 trở đi, sứ đồ Phao-lô nói cách rõ ràng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu Ngài. Chúng ta đã được ban cho tất cả mọi thứ phước để có thể sống cuộc đời đức tin trọn vẹn và hữu dụng cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh khía cạnh thiêng liêng của những phước hạnh này và nói rằng đây là tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta là những người thuộc về Chúa, được sống lại với Chúa thì sao? Thì hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Côlôse đoạn 3 câu 1 tới câu 4. Cho nên điểm thứ tư, khía cạnh thứ tư, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng cho những người tin Chúa thật không phải là chuyện đời này, không phải là chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của thế gian này, cũng không phải là chuyện chữa bệnh của thân thể này để luôn luôn khỏe mạnh, để luôn luôn thịnh vượng, để luôn luôn có cuộc đời hạnh phúc. Nhưng điều mà chúng ta phải chú ý tới đó là sự tấn tới ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ nơi tất cả những điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để sống một cuộc đời hữu hiệu cho Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ một lần nữa nhắc lại cho chúng ta trong thơ thứ hai đoạn 1 câu số 3 trở đi. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên về phần anh em, phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Đây là những điều mà chúng ta đã học, nhưng tôi muốn bắt đầu từ những điểm này để chỉ ra cho chúng ta rằng sự nhấn mạnh về dấu kỳ phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ mà không nhấn mạnh đến sự trở nên giống như Đức Chúa Giêsu Christ và bỏ qua phương tiện của sự thách thức, đau đớn, khó khăn trong cuộc đời và trong thân thể như là công cụ của Đức Chúa Trời làm thánh hóa chúng ta. Và đòi hỏi sự đo lường phước hạnh là chuyện của đời này trên căn bản vật chất, đo lường với sức khỏe và thịnh vượng và hạnh phúc, thì rõ ràng như sứ đồ Phaolô nói, đây là những người thiếu sự hiểu biết về phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho, cũng như tất cả mọi điều thuộc về sự sống và tin kính mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ để trở nên kẻ dự phần bản tính Đức Chúa Trời. Và ông dùng chữ có lẽ rất thích hợp cho phong trào đòi hỏi dấu kỳ phép lạ, thịnh vượng chữa lành. Đó là đã trở nên những người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Nghĩa là đã đi sai trật, không còn thấy được mục đích thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã đặt để cho mình, cũng như đã quên đi mục đích chính của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho. Và như sứ đồ Führer đã nói trước, đi con đường này, tiếp tục đi con đường này, sẽ đi vào chỗ vấp ngã trầm trọng cho đức tin, nếu có đức tin thật, và làm cho mình trở nên người ở dưng, tức là một người giàu đã được cứu, nhưng không còn ích lợi cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên trong loạt bài này, khi chúng ta đến với Kinh Thánh để học hỏi về nguyên tắc phân biện đức tin, thì vấn đề phép lạ chữa bệnh là một chỗ cần thiết, cần hiểu rõ nguyên tắc của Kinh Thánh để tránh những sự sai lầm dẫn đến sự tổn hại của đức tin và mở đường, mở cửa cho những giáo giả đạo lạc, tà giáo xen lẫn vào, làm gãy đổ hội thánh và công việc của Chúa. Vì trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, vấn đề Chúa làm phép lạ chữa bệnh là vấn đề căn bản. Song song với vấn đề nói tiếng lạ và cầu nguyện đuổi quỷ, mà chúng ta sẽ tiếp tục học lời Kinh Thánh để có thể phân biện cách chính xác và rõ ràng. Nhưng ngay trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ, thì lập trường về phép lạ chữa bệnh cũng khá khác nhau. Một số rất lớn cho rằng Đức Chúa Trời muốn con dân Chúa hoàn toàn không có tật bệnh, cho nên sẽ làm phép lạ để chữa lành tất cả mọi tật bệnh mà họ mắc phải. Nhưng cũng có một thiểu số cho rằng mục đích của Đức Chúa Trời có khi được thực hiện qua sự yếu đuối, bệnh tật của chúng ta. Khuynh hướng chính của phong trào này thì cho rằng bệnh tật thì liên hệ đến tội lỗi hay là công việc của ma quỷ. Cho nên nếu có thể trói buộc Satan, trói buộc quỷ sứ và đuổi đi xa, đuổi về nguyên quán là địa ngục thì sẽ giải quyết được vấn đề bệnh hoạn của con người. Và về những người chữa bệnh thì cũng có những lập trường khác nhau. Có những người tuyên bố rất trực tiếp rằng mình là sứ giả đặc biệt từ nơi Đức Chúa Trời với sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời và quyền năng ban cho ân tứ đặc biệt chữa bệnh từ nơi Đức Chúa Trời để thi hành công việc rao truyền sự mặc khải mới trong quyền năng mới với phép lạ chứng minh mới. Nhưng cũng có những người khác nói rằng mình chỉ là người trung gian mà thôi, chỉ biết cầu nguyện mà thôi và tất cả sự chữa lành đều đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng tối thiểu thì tất cả đều nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời làm công việc phép lạ chữa bệnh qua trung gian con người với ân tứ chữa bệnh trực tiếp từ nơi Chúa ban cho hay là với ân tứ cầu nguyện chữa bệnh đến từ nơi Chúa. Cho nên ở đây tôi muốn đặt để một vài nguyên tắc hiểu biết về ân tứ thuộc linh. Dù đây là một vấn đề quan trọng và có liên hệ tới những vấn đề mà chúng ta đang đối diện và học hỏi, đó là vấn đề Chúa có còn mặc khải hay không, Chúa có còn làm phép lạ hay không, Chúa có còn chữa bệnh hay không. Chúng ta có thể nói cách tổng quát rằng có ba loại, có ba cách phân loại các ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho hội thánh để làm công việc của nước Đức Chúa Trời mà Ngài giao phó cho hội thánh. Phân loại thứ nhất của ân tứ thuộc linh đó là những người có ân tứ thuộc linh mà Chúa ban cho hội thánh, những người đứng trong cương vị lãnh đạo để hướng dẫn hội thánh, từ thời điểm thành lập hội thánh đến tiến trình gây dựng hội thánh trong suốt lịch sử. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11-12, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho nên sự ban cho đầu tiên, phân loại ban cho đầu tiên, đó là những người có sự kêu gọi của Chúa được ban cho hội thánh, với những ân tứ đặc thù và trách nhiệm rõ ràng mà Chúa ban cho. Hai phân loại kế tiếp của ân tứ thuộc linh, thứ nhất đó là phân loại về các ân tứ ngắn hạn được dùng trong tiến trình thẩm định sự mặc khải của Đức Chúa Trời khi Chúa thiết lập và hoàn thành lời Kinh Thánh. Thứ hai là những ân tứ dài hạn được sử dụng để thiết lập hội thánh, gây dựng hội thánh, làm công việc Chúa trong hội thánh và qua hội thánh. Các ân tứ dài hạn này được chia ra làm hai phần, ân tứ giảng dạy và ân tứ phục vụ. Phi-líp nhất đoạn 4 câu 10 trở đây nói cách tổng quát, mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thư ơn của Đức Chúa Trời Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Giêsu Christ là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Ai có ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy trong quyền năng Đức Chúa Trời. Ai có ân tứ phục vụ, hãy phục vụ trong sức mà Chúa ban cho. Roma đoạn 12 câu 6 tới câu số 8 nói rõ ràng hơn. Chúng ta có các ân tứ khác nhau tùy theo ân điển Chúa ban cho. Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. Người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ. Người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ. Người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ. Người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi. Người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo. Người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm. Các ân tứ ngắn hạn được ban cho để thiết lập và minh chứng sứ điệp và sứ giả của Đức Chúa Trời được Ngài chính thức sai phái nhằm ban cho sự mặc khải của Ngài để thiết lập lời kinh thánh. Đó là ân tứ phép lạ, ân tứ chữa bệnh, ân tứ nói tiếng ngoại quốc thường được gọi là ân tứ nói tiếng lạ, và ân tứ giảng giải tiếng ngoại quốc cũng thường được gọi là ân tứ giảng giải tiếng lạ. Đây là các ân tứ ngắn hạn được ban cho trong giới hạn của một số người Đức Chúa Trời sử dụng làm sứ giả cho sứ điệp của kinh thánh. Và trong một thời gian ngắn hạn, khi Kinh Thánh còn đang được thành lập và sau khi Kinh Thánh đã được hoàn thành với thẩm quyền tối hậu về tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời, không thêm không bớt, thì những phép lạ ngắn hạn này được thâu hồi và kết thúc. Hebrew đoạn 2 câu 1 tới câu 4 giải thích sự liên hệ này giữa phép lạ và sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy thì làm sao tránh cho khỏi được, là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng cho sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Chúng ta đã học lẽ đạo này cách cặn kẽ trong bài học Chúa có còn làm phép lạ, cho nên chúng ta không cần đi thêm vào chi tiết ở đây. Chỉ nhắc lại câu số 3, đó là sự mặc khải Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta, tức là những nhân chứng trực tiếp như các sứ đồ, là những người nhận từ nơi Chúa, đã nghe từ nơi Chúa và bây giờ chứng nghiệm lại cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời dùng những dấu kỳ sự lạ đủ thứ phép màu để làm chứng với các kẻ đó, nghĩa là để chứng minh rằng, để minh chứng rằng họ là sứ giả thật và nói sứ điệp thật từ nơi Đức Chúa Trời qua sự mặc khải của Ngài. Sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại giới hạn của cộng đồng những người được ban cho những ân tứ ngắn hạn này, liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời ban cho trong Kinh Thánh là những sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói trong đoạn 12, câu 12 của sách Cô-rinh-tô nhì: các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục ngoài đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường và các phép lạ. Cho nên chúng ta cần định nghĩa trở lại, phép lạ chữa bệnh trong Kinh Thánh là gì? Thứ nhất, vì là phép lạ cho nên là một sự siêu nhiên, khi Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng siêu nhiên không thể chối cãi được, vượt qua quy tắc vật lý đang hoạt động trong vũ trụ và vượt lên trên sinh hoạt bình thường của thân thể, ngay cả khả năng tự chữa lành tới một mức độ. Thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ cách trực tiếp hay ân tứ cầu nguyện để chữa bệnh bằng phép lạ. Hai điều này cũng tương đương với nhau. Và ban cho qua trung gian con người, nghĩa là phép lạ chữa bệnh được thi hành qua trung gian con người. Thứ ba, phép lạ chữa bệnh vì nằm trong phân loại ân tứ ngắn hạn, liên hệ đến sự mặc khải của Đức Chúa Trời, cho nên với mục đích là để xác minh sứ giả thuộc về Đức Chúa Trời và sứ điệp thuộc về Đức Chúa Trời để thiết lập sự mặc khải mà Đức Chúa Trời ban cho trong Kinh Thánh. Trên ba tiêu chuẩn này, chúng ta có thể nói một cách xác định rằng ân tứ chữa bệnh bằng phép lạ không còn được ban cho nữa, không còn trong thời đại của chúng ta, và không có người nào là trung gian như sứ giả đặc biệt của Đức Chúa Trời để thi hành công việc chữa bệnh bằng phép lạ. Hay để trực tiếp trả lời câu hỏi của đề tài bài học của chúng ta, Chúa có còn làm phép lạ chữa bệnh như trong Kinh Thánh hay không? Câu trả lời xác định, không. Chúng ta sẽ phải phân biệt giữa hai vấn đề, Chúa ban cho ân tứ phép lạ chữa bệnh và Chúa chữa bệnh. Hai điều đó rất là khác nhau. Và chúng ta khẳng định rõ ràng rằng, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục ban ơn chữa bệnh vì tất cả mọi sự chữa lành đều đến từ nơi Chúa. Nhưng ân tứ phép lạ chữa bệnh qua trung gian con người không còn nữa. Và trên căn bản này, chúng ta tái xác định đức tin của chúng ta trên lời mặc khải của Chúa qua Kinh Thánh, đồng thời có căn bản rõ ràng để đo lường thực hư, chánh đạo hay tà đạo, lời tuyên bố và sự thực hành của cá nhân hay cả nguyên phong trào, quyền năng, dấu kỳ, phép lạ. Vì tất cả mọi sự hiểu biết hay lập trường của chúng ta đều phải quy phục lời Kinh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài học Chúa có còn chữa bệnh và đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ trên nền tảng Kinh Thánh để phân biện sự mong đợi, ước muốn của mình so sánh với sự dạy dỗ của lời Chúa và định nghĩa thật của đức tin với đối tượng ba ngôi Đức Chúa Trời. Thường xuyên, đức tin trở thành đối tượng của đức tin và đức tin trên đức tin là căn bản của quyết định và hành động. Nhưng đó không thể là đức tin thật, vì đức tin thật phải đúng với đối tượng duy nhất là ba ngôi Đức Chúa Trời và trên căn bản lẽ thật duy nhất là lời Kinh Thánh.
Trong phần áp dụng hôm nay, tôi xin bắt đầu với một câu hỏi cho quý vị. Đó là quý vị có bao giờ đi xem ảo thuật chưa? Có lẽ phần lớn cũng đã có kinh nghiệm xem ảo thuật hay là xem ảo thuật gia làm những chuyện hết sức lạ lùng xảy ra trước mắt. Chúng ta thích thú xem ảo thuật và chúng ta khâm phục những ảo thuật gia vì họ làm những chuyện mà chúng ta biết rằng không thật nhưng xem ra rất thật và rất dễ dàng nếu chúng ta chỉ căn cứ trên kinh nghiệm, những gì chúng ta thấy, những gì chúng ta xem, những gì xảy ra trước mặt để đi đến kết luận là những gì xảy ra là chuyện thật. Nhưng đây là ảo thuật và từ định nghĩa chúng ta hiểu rằng chữ ảo là chữ không thật, là điều chỉ giống như là thật, thấy như là thật, cảm như là thật nhưng chỉ là sự ảo mà thôi. Và nó đến từ chữ thuật, đó là phương pháp hay là phương cách. Con người chúng ta đo lường sự thực hữu trong thế giới vật chất bằng ngũ quan, nhất là qua thị giác và thính giác. Và đầu óc trí não của chúng ta hoạt động để thu thập những tín hiệu đi từ thị giác, thính giác và ngũ quan và chuyển đổi thành kinh nghiệm hay là thành sự thật mà chúng ta đang từng trải. Những chữ thuật trong ảo thuật nghĩa là có những phương pháp để làm cho trí óc thu hồi những tín hiệu từ ngũ quan và cho một người có thể thấy giống như là thật những điều hiện ra trước mắt dầu chỉ là chuyện ảo mà thôi. Chúng ta hiểu những điều này nhất là khi các ảo thuật gia giải thích cho chúng ta cái thuật của họ, cái cách họ làm, phương pháp họ làm như thế nào. Có những sách vở chỉ bày cách nào để chúng ta cũng có thể trở thành ảo thuật gia, làm những màn có thể bắt đầu từ đơn giản đến nhiêu khê, chuyển ảo thành thật. Và chúng ta hiểu rằng đây là chuyện xảy ra, có ảo thuật xảy ra, và chúng ta xem ảo thuật để tiêu khiển, để giải trí. Nhưng liên hệ với những điều mà chúng ta đang học về vấn đề phân biện đức tin trong một môi trường và hoàn cảnh quá nhiều vàng thau lẫn lộn về vấn đề đức tin, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng về phương diện thiêng liêng, về khía cạnh tâm linh cũng có ảo thuật và cũng có ảo thuật gia. Nghĩa là trong phương diện thuộc linh thì cũng có những chuyện hoàn toàn là chuyện ảo nhưng có thể làm cho giống như là chuyện thật. Và chúng ta cũng hiểu thêm rằng chúng ta không phải chỉ sống trong thế giới vật chất, nhưng chúng ta sống trong một thế giới song song là thế giới tâm linh, là thế giới vô hình, với những quyền năng hoạt động cách rất rõ ràng. Và có những ảo thuật gia tâm linh rất khéo, rất giỏi, và với sự hoạt động của ma quyền ở đằng sau thì những ảo thuật này có thể đánh lừa rất nhiều người, nhất là những người nhẹ dạ đức tin. Trong công vụ Các Sứ Đồ đoạn số 8 nói về một ảo thuật gia tâm linh, tôi dùng chữ này để cập nhật hóa, những chữ Kinh Thánh dùng đó là nghề phù phép. Bắt đầu câu số 9, bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó chúng nghe theo người vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ, thảy đều phải khen lạ. Đó là thời điểm đầu tiên trong lịch sử hội thánh. Nhưng nếu chúng ta đi vào thời điểm cuối cùng của lịch sử hội thánh, thì vấn đề lừa dối tâm linh lại càng kinh khủng hơn. Khải Huyền đoạn 13 câu 12 trở đi nói về tiên tri giả. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại mặt con thú ấy và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đó bị giết đi. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng nói trước ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 về những tiên tri giả, những ảo thuật gia gian ác hoạt động trong thời kỳ cuối cùng. Câu số 11, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm cả. Câu 24, nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. Và tôi xin thưa rằng trong thời đại của chúng ta đã có rất nhiều người trong cộng đồng hội thánh đang bị phỉnh gạt lừa dối bởi những tiên tri giả, những ảo thuật gia tâm linh gian tà. Nhưng rất khác với ảo thuật là chuyện giải trí, là chuyện tiêu khiển. Vấn đề bị lừa dối bởi chuyện ảo ở trong phần tâm linh là chuyện chết người, là chuyện tột cùng nguy hiểm, phá hoại đức tin. Và để làm tỏ rõ vấn đề, minh họa rõ ràng vấn đề, tôi xin nêu tên lên một người như là một câu hỏi trắc nghiệm. Vì tùy thuộc nơi sự hiểu biết của quý vị về người này và công việc người này làm, thì cũng sẽ tỏ rõ tình trạng thuộc linh và tiến trình áp dụng nguyên tắc kinh thánh trong vấn đề phân biện đức tin mà chúng ta đang học. Trong phong trào quyền năng ân tứ phép lạ có một nhân vật tên là Benny Hinn. Dĩ nhiên chỉ là một trong nhiều nhân vật nổi tiếng khác, nhưng đại diện cho một trường phái đức tin với lập trường rõ ràng liên hệ đến thẩm quyền của kinh thánh. Và câu hỏi trắc nghiệm cho mỗi chúng ta đó là Benny Hinn là sứ giả của Đức Chúa Trời hay là tiên tri giả trong thời đại chúng ta? Một điều lợi khi sống trong thời đại của chúng ta đó là tất cả những gì một người tuyên bố đều thường được thâu âm và tồn trữ lại trên băng, trên CD, trên kho vi tính, cho nên rất dễ dàng để kiểm chứng. Và đây là những lời tuyên bố của ông Benny Hinn, tuyên bố rằng mình là sứ giả sai phái trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời, có sự sức dầu trực tiếp của Chúa với ân tứ và quyền năng làm phép lạ chữa bệnh từ nơi Chúa. Tuyên bố rằng mình đã được Đức Chúa Trời ban cho cách trực tiếp những mặt khải mới và tuyên rao những mặt khải mới này trong thẩm quyền của Chúa. Đây là một số điều Benny Hinn tuyên bố giảng dạy. Dạy rằng mỗi người tin Chúa là một Đức Chúa Trời nhỏ ở trên đất. Dạy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu khi chết trên cây thập tự thì chết về phần tâm linh và trở thành đồng bản chất với Sa-tăng. Tuyên bố rằng ngôi lời trở nên xác thịt, nghĩa là Chúa Giê-xu hiện hữu cách vật chất trong chính thân thể của ông. Tuyên bố rằng Chúa Giê-xu đã nhiều lần hiện ra trong thân thể vật chất trên sân khấu với ông. Giảng dạy rằng người tin Chúa không thể nghèo, không thể bệnh. Dạy rằng vì Adam, vì được giao trách nhiệm cai quản muôn loài, trong đó có loài chim, cho nên Adam bay được như chim và thật ra đã bay vào trong không gian cho tới tận cung trăng. Còn nhiều điều nữa, nhưng mà với những nguyên tắc mà chúng ta đã học và căn bản về dấu kỳ phép lạ, đó là nhằm mục đích của Đức Chúa Trời xác minh sứ giả của Chúa và sứ điệp của Chúa về mặc khải của Ngài ban cho để tạo thành kinh thánh là thẩm quyền tối hậu của hoàn toàn sự mặc khải từ Đức Chúa Trời. Thì chúng ta phải hỏi rằng Đức Chúa Trời có thể nào xác minh bằng dấu kỳ phép lạ một sứ giả với sứ điệp hoàn toàn trái ngược với lời kinh thánh? Câu trả lời: không thể. Đó không thể là chuyện Đức Chúa Trời đang làm. Cho nên chỉ có một câu trả lời mà thôi, đó là tiên tri giả. Nhưng thực ra câu trả lời không phải chính yếu là để đo lường ông Benny Hinn, vì sự thẩm định cuối cùng là của Chúa. Nhưng đây chính là câu hỏi trắc nghiệm về tình trạng đức tin và căn bản của niềm tin của mỗi người chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài phân biện đức tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mỗi lập trường và suy nghĩ của mình để phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.